Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài Tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo nên trời đất. Tôi tin Chúa cứu thế Giêsu là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi ác, vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Sau đây chúng tôi xin đọc lời Chúa trong thư Hê-bơ-rơ chương thứ tư. Thư Hê-bơ-rơ chương thứ tư. Trong thời hạn Thượng Đế dành cho con người vào nơi an nghỉ, ta phải lo sợ giữ mình để khỏi một ai bị khai trừ. Vì phúc âm được truyền giảng cho chúng ta cũng như cho người thời Mai Sen, nhưng họ không được cứu vì nghe mà không tin nhận. Còn chúng ta tin nhận Chúa nên được vào nơi an nghỉ của Ngài. Thượng Đế bảo, trong cơn phẫn nộ, ta quả quyết, họ chẳng bao giờ được vào nơi an nghỉ ta. Dù Ngài đã hoàn tất mọi việc và chờ đợi họ từ khi sáng tạo vũ trụ. Thật vậy, Thánh Kinh chép, sau khi hoàn tất mọi việc, Thượng Đế an nghỉ vào ngày thứ bảy. Nhưng họ không được an nghỉ. Vì Thượng Đế tuyên bố, họ chẳng bao giờ được vào nơi an nghỉ ta. Tuy nhiên, lời hứa của Thượng Đế vẫn còn hiệu lực, nên một số người được vào nơi an nghỉ. Còn những người trước kia đã nghe phúc âm nhưng không tin nhận, đều không được vào. Do đó, Thượng Đế lại định một thời hạn khác gọi là ngày nay, là thời hiện tại. Sau khi loài người thất bại một thời gian dài, Chúa dùng David nhắc lại lời hứa trước kia. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, đừng ngoan cố cứng lòng. Nếu Giô-suê thật sự đưa họ vào nơi an nghỉ, tất nhiên Thượng Đế chẳng cần ấn định thêm một thời hạn nữa. Vậy vẫn còn ngày an nghỉ cho dân Chúa. Người nào vào nơi an nghỉ của Chúa cũng thôi làm việc riêng như Chúa đã nghỉ công việc của Ngài. Vậy ta hãy cố gắng vào nơi an nghỉ đó để không một ai bị khai trừ vì theo gương những người ngoan cố không tin. Lời Thượng Đế sống động và đầy năng lực, sắc hơn gươm hai lưỡi, mổ xẻ hồn linh xương tủy, phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng. Chẳng có vật gì che giấu được mắt Chúa, nhưng tất cả đều lột trần, phơi bày trước mặt Ngài, vì ta phải tường trình mọi việc cho Ngài. Chúa Giê-xu, con Thượng Đế, là Thầy Tế Lễ tối cao đã từ trời giáng thế và trở về trời để cứu giúp ta. Nên ta hãy giữ vững niềm tin nơi Ngài. Thầy Tế Lễ ấy cảm thông tất cả những yếu đuối của chúng ta, vì Ngài từng chịu đựng mọi cám dỗ như chúng ta, nhưng không bao giờ phạm tội. Vậy, ta hãy vững lòng đến gần ngai Thượng Đế để nhận lãnh tình thương và ân phúc giúp ta khi cần thiết. Tới đây chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu nói về sự thánh khiết. Hôm nay là bài thứ 8 với chủ đề là Vâng lời là chính. Căn bản trên Roma chương 8 câu 13. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Nhưng nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Xin đọc lại Roma chương 8 câu 13. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Nhưng nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Chúa đã chuẩn bị mọi thức cho sự thánh hóa của chúng ta, và Ngài cũng trao cho chúng ta trách nhiệm về việc ấy nữa. Chúa đã giải cứu chúng ta khỏi cuộc thống trị của tội bằng cách cho chúng ta được kết hợp làm một với Chúa cứu thế Giê-xu và ban Thánh Linh ngự trong tâm hồn chúng ta, để cho chúng ta thấy rõ tội và tạo ra trong chúng ta một ao ước về thánh khiết, đồng thời tăng cường sức mạnh cho chúng ta trên đường tiến đến thánh hóa hoàn toàn. Nhờ quyền năng của Thánh Linh và theo như bản chất mới Ngài tạo ra cho chúng ta phải làm chết những hành vi xấu xa của thân xác, như Roma chương 8 câu 13 chúng ta vừa đọc. Mặc dù Thánh Linh là đấng khiến chúng ta có thể làm chết những điều hư hoại của chúng ta, nhưng sứ đồ Phao-lô dạy là chính chúng ta cũng phải hành động. Cùng là một công việc, nhưng nhìn từ góc độ việc làm của Thánh Linh và góc độ kia là việc làm của con người. Chúng ta đã nói đến nhờ Thánh Linh trong bài trước. Nay xin nói đến làm cho chết các việc của thân thể, vì đó là việc của mỗi chúng ta, những người tin Chúa. Căn cứ vào câu này, chúng ta thấy rằng Chúa đặt trách nhiệm về một cuộc đời thánh hóa lên chính chúng ta. Chúng ta phải làm một số công việc. Chúng ta phải làm chết những việc của thân thể. Trong Cô-lô-se chương 3 câu 5 đến câu 7, sứ đồ Phao-lô dạy: "Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ thần tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy." Tác giả thư Hebrew cũng đồng ý: "Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương chúng ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta." Hebrew 12 câu 1. Tại đây tác giả bảo chúng ta nên quăng và theo cuộc chạy đua. Rõ ràng là lời khuyên phải tham dự vào cuộc chạy đua, chứ không phải chỉ quan sát mà thôi. Thánh Gia-cơ dạy: "Hãy phục Đức Chúa Trời và hãy tránh ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em." Gia-cơ chương 4 câu 7. Tại đây dạy rõ chính chúng ta phải phục Đức Chúa Trời và chính chúng ta phải chạy xa, tránh xa ma quỷ. Thánh Phi-rơ dạy: "Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, không chỗ trách được." Thư Phi-rơ thứ 2 chương 3 câu 14. Ta để ý Phi-rơ bảo phải làm hết sức mình, tức là phải quyết tâm làm cho được. Thánh Linh ở trong mỗi chúng ta khi chúng ta tin Chúa. Ngài hoạt động thêm quyền năng, ban khả năng cho chúng ta để chúng ta hoàn thành sự cứu rỗi của mình trong kỉnh kiềng và run sợ. Nhưng vì chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài, như trong thư Philip của Phaolô đã dạy. Ở đây ta cần hiểu rõ việc thực hiện thánh hóa bằng sức mạnh của Thánh Linh và bằng sức riêng của mình. Ta vẫn phải quyết định có quăng những tội lỗi dễ vấn vương hay không? Có phục Đức Chúa Trời và chống hay tránh ma quỷ hay không? Có làm hết sức mình hay không? Đây là những câu hỏi ta cần đặt ra cho chính mình mỗi ngày. Ta phải nương nhờ vào Thánh Linh để làm chết những việc làm của thân thể. Thánh Linh phân biệt rõ Cơ Đốc giáo và luân lý, người giữ đạo truyền thống và người giữ đạo thật. Nương cậy Thánh Linh không phải là có thái độ đầu hàng, nói rằng tôi không làm nổi, nhưng là tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm năng lực cho tôi. Người tin Chúa không nên than là thiếu khả năng và sức mạnh. Nếu ta phạm tội là chính ta đã lựa chọn phạm tội, chứ không phải là ta không có khả năng để tránh xa tội. Đây là chỗ ta chịu trách nhiệm và không đổ cho Chúa nếu ta thất bại, vì Chúa đã cung ứng mọi nhu cầu cho ta rồi. Người tin Chúa phải thực tế trong vấn đề trách nhiệm đối với cuộc thánh hóa của đời mình. Thường ta nghe có người nói rằng người ấy bị thua về việc này hay phạm tội lỗi kia. Thật ra không phải là bị thua, mà chỉ là không chịu vâng lời dạy của Chúa đó thôi. Có lẽ không nên dùng từ đắc thắng hay thất bại trong vấn đề thánh hóa, mà nên quan tâm rất nhiều vào việc vâng lời hay không vâng lời. Khi tôi nói tôi bị thua trước một tội nào đó, là vô tình tôi đã ra ngoài phạm vi trách nhiệm của mình. Nói như thế có nghĩa là tôi bị một sức mạnh nào ở bên ngoài đánh tôi thua bại. Nhưng nếu tôi nói rằng vì không vâng lời Chúa tôi đã phạm tội, thì có nghĩa là tôi quy trách nhiệm về tôi. Chúng ta có thể bị thua thật, nhưng lý do chúng ta bị thua là vì đã chọn bất tuân lệnh Chúa. Khi chúng ta bằng lòng chấp nhận những ý nghĩ tham lam, nhơ bẩn trong tâm trí, hay là chứa chấp, ganh ghét, hoặc là che giấu một ít sự thật, là lúc chúng ta không theo lời dạy của Chúa. Chúng ta cần nhớ rằng mình chịu trách nhiệm về tư tưởng, thái độ và hành động của chính mình. Chúng ta lại cần phải lý giải rằng mình đã chết về sự thống trị của tội và nó không còn uy quyền gì cả, vì Chúa đã kết hợp chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã từ cõi chết sống lại trong quyền năng, và Chúa cũng ban Thánh Linh để hoạt động trong mỗi chúng ta. Chừng nào chúng ta bằng lòng nhận trách nhiệm và sử dụng đúng những gì Chúa cung ứng, thì chúng ta mới mong tiến bước được trên đường thánh khiết. Nếu không, chúng ta chỉ sống trong lý thuyết và không bao giờ chúng ta thực tế theo Chúa và được thay đổi, thánh hóa con người của mình. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý anh chị em là những người nghe lời Chúa hôm nay. Xin giữ mình, xin kiềm chế mình như lời Chúa dạy. Trên hết, nên đọc lời Chúa để có lời Chúa mà vâng theo. Nếu không có lời Chúa, thì đời sống của chúng ta đang mò mẫm trong cõi tối tăm và không biết mình làm điều gì đúng hay điều nào sai. Chúng ta chỉ đến xin Chúa tha tội một cách vu vơ mà không nói rõ tội đó là tội nào. Chúng ta cũng không quyết tâm tránh xa tội, và chỉ khi nào phạm tội xong mới đến xưng tội với Chúa, thì như vậy là coi thường Chúa vô cùng. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc vâng lời Chúa là quan trọng, là cơ bản cho vấn đề cứu rỗi, cho vấn đề thánh hóa và cho cuộc sống của chúng ta trên mặt đất này. Nếu ai không chịu đọc lời Chúa, không chịu vâng theo lời Chúa dạy, thì người đó đã theo Chúa vô ích. Xin đọc lại lời Chúa trong Roma chương 8 câu 13. Và câu này ước mong quý thính giả sẽ dùng làm phương châm cho buổi nay cũng như cho suốt tuần lễ này. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Nhưng nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Roma chương 8 câu 13. Cầu xin Chúa cho quý thính giả và các anh chị em làm theo lời Chúa dạy hôm nay.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.